Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 1 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về vụ khủng bố tại Brussels, bên Bỉ, dưới cái nhìn của cha Khalil Samir. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị gương của chị Isabel Bachmann, nghệ sĩ người Thụy Sĩ, dưới chiếc áo dòng tu thánh Augustine. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu chống lại các kẻ kiêu ngạo, Thánh Vịnh 12. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày mai, ngày 2 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp áp lễ kính lòng thương xót Chúa. Trong số các nhóm tín hữu tham dự, đặc biệt có 500 thành viên của phong trào huynh đoàn tông đồ lòng Chúa thương xót. Phong trào này được thành lập cách đây 20 năm do một thiếu niên 13 tuổi, nay là linh mục Pasqualino Di Dio, thuộc giáo phận Piazza Armerina. Các thành viên phong trào này sống ơn gọi bí tích rửa tội, phục vụ giáo hội, làm chứng cho mọi người về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống qua thái độ tín thác đối với Thiên Chúa và từ bi đối với tha nhân. Hiện nay tại Italia, phong trào này khởi xướng và duy trì nhiều hoạt động từ thiện bác ái, trợ giúp người nghèo cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Roma, chiều hôm qua 31 tháng 3, Đại hội Âu Châu kỳ 3 về lòng thương xót đã khai diễn tại Roma và kéo dài cho đến ngày 3 tháng 4 tới đây. Đại hội tiến hành dưới sự phối hợp của Đức Hồng Y Christos Sonborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, và cha Patrick Sosonko, Giám đốc Đền Thánh Joan Maria Vianney ở Aix bên Pháp. Hai vị là Chủ tịch và Tổng thư ký các hội nghị thế giới về tông đồ lòng thương xót. Tham dự đại hội cũng có các đoàn đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới, kể cả những người Hồi giáo, Đạo Sích và Phật giáo. Đại hội diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh André de la Valle, cách Vatican một cây số, và có chủ đề là lòng thương xót và chính trị tại Âu Châu, với chứng từ về hệ thống các thị trấn lòng thương xót trên thế giới. Đặc biệt, có một chứng nhân nổi bật được trình bày, là vị tôi tớ Chúa Robert Schuman, một trong những người đã khởi xướng Liên hiệp Âu Châu. Cha Joseph Jost, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa này, sẽ thuyết trình về đề tài Robert Schuman và lòng thương xót chính trị tại Âu Châu, một chủ đề rất thời sự hiện nay giữa lúc Âu Châu đang phải giải quyết vấn đề di dân và tị nạn. Đức Hồng Y Sonborn nói rằng, nguy cơ hiện nay là mỗi nước co cụm vào những ranh giới của mình và những hàng rào, những bức tường được tái lập. Âu Châu đang sống trong thời điểm khó khăn và giáo hội có thể góp phần giữ cho đại lục này được thống nhất. Tình bác ái có thể lướt thắng sợ hãi và những trào lưu mới quốc gia chủ nghĩa mà người ta tưởng là những điều đã thuộc về quá khứ. Trong đại hội cũng có một bài Lectio Divina đọc và nguyện gẫm lời Chúa với chủ đề lòng thương xót. Các tham dự viên sẽ dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha chiều thứ Bảy ngày mai, 2 tháng 4, tại quảng trường Thánh Phêrô và thánh lễ ngài chủ sự lúc 10 giờ sáng Chủ nhật tới đây, ngày 3 tháng 4, lễ kính lòng thương xót Chúa. Các đại hội thế giới về lòng thương xót đã được khởi xướng sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai qua đời năm 2005. Người đã thành lập lễ kính lòng thương xót Chúa. Đại hội đầu tiên tiến hành tại Roma năm 2008, rồi tại Cracovia năm 2011, tiếp đến là Bogota, Colombia năm 2014. Đại hội lần tới đây sẽ tiến hành tại Manila, Philippines vào tháng Giêng năm tới, năm 2017.
Damasco, Đức Tổng Giáo mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi đừng để Trung Đông trở thành miền không còn Kitô hữu nữa. Đức cha Schick cũng là Tổng Giáo mục Giáo phận Bamberg, Nam Đức. Ngài đến viếng thăm Damasco, thủ đô Syria trong vòng 32 tiếng đồng hồ, trước khi tiếp tục hành trình sang Liban và Jordani hôm 30 tháng 3 vừa qua. Cuộc viếng thăm nhằm bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo Đức với các tín hữu Kitô ở Syria và toàn vùng. Tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA cùng ngày 30 tháng 3, Đức Tổng Giáo mục Schick nói, lời kêu gọi của tôi là đừng để Trung Đông trở thành vùng không còn Kitô hữu nữa. Đức Tổng Giáo mục cho biết, tại Syria, Ngài đã nhìn những kinh hoàng của chiến tranh tại nước này dưới nhiều khía cạnh, và cũng nhận thấy nhiều người sống tại đây dấn thân với tinh thần trách nhiệm cao độ. Các tín hữu Kitô hoạt động vượt lên trên ranh giới các tôn giáo, cộng tác với mọi người để chấm dứt chiến tranh và xây dựng một nước Syria mới. Trong tiến trình này, các Kitô hữu là những người không thể thiếu được. Đức Tổng Giáo mục Schick tái kêu gọi các giới hữu trách hãy bài trừ mạnh mẽ hơn những nguyên nhân khiến người dân trong vùng phải bỏ nước ra đi. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giáo mục càng thấy rõ sự dấn thân của Giáo hội Kitô trong lĩnh vực giáo dục ở học đường. Tại Damasco, Đức Tổng Giáo mục Schick đã hội kiến với Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, Giáo chủ Công giáo Menkit, và các giáo mục Công giáo, chính thống và Đông phương cổ. Các vị đồng thanh kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục mọi nỗ lực có thể để vãn hồi hòa bình tại Syria, để được vậy cần đánh đuổi các nhóm dân quân khủng bố IS. Trong cuộc viếng thăm tổ chức Caritas Syria, Đức Tổng Giáo mục Schick được thông báo về vấn đề trợ giúp lương thực, thuốc men và việc giúp đỡ các gia đình và giới trẻ. Tổ chức Caritas Đức hiện hỗ trợ Caritas Syria với 2.500.000 euro. Rời Syria, Đức Tổng Giáo mục Schick đến Liban và Jordani viếng thăm những người tị nạn từ Syria chạy đến hai nước này. Ngài cũng gặp các Caritas địa phương và viếng thăm hoàng gia Jordani.
Dakar, các vị lãnh đạo Kitô Á Châu kêu gọi tín hữu Hồi giáo hãy có lập trường chống những thành phần cực đoan trong tôn giáo này. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi hòa giải và tha thứ, giải thích tôn giáo theo đường lối hòa bình sau cuộc khủng bố tự sát tại một công viên ở Lahore, Pakistan, ngày lễ Phục sinh 27 tháng 3 vừa qua, làm cho 72 người chết và 340 người bị thương. Trong số những người bị thiệt mạng, có 14 người được xác nhận là tín hữu Kitô. Vụ này xảy ra 5 ngày sau cuộc khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS ở Bruxelles, bên Bỉ, làm cho 32 người chết và 200 người bị thương. Tại Bangladesh cũng đã xảy ra một loạt các vụ khủng bố chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức cha Yeshwar Rosario, giám mục giáo phận Rajshahi, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Bangladesh, nói rằng, vụ khủng bố ở Lahore là kết quả của một sự giải thích tôn giáo một cách man rợ và bệnh hoạn do một nhóm người lầm lạc khai thác tôn giáo để phục vụ cho lợi lộc phe phái. Từ Âu đến Á, không ai được an toàn đối với những đe dọa và khủng bố do các nhóm cực đoan, kể cả tại Bangladesh, nơi có đại đa số người Hồi giáo sống an hòa. Theo Đức cha Rosario, chính phủ Pakistan cũng như Bangladesh không thể ngăn chặn trào lưu cực đoan nếu đại đa số các thành phần dân chúng không can dự vào một phong trào xã hội chống cực đoan. Có nhiều người Hồi giáo tốt và họ phải giữ một vai trò tích cực, cộng tác với chính phủ để ngăn chặn sự bành trướng của trào lưu cực đoan. Mục sư David Das, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Bangladesh, cho biết từ sau vụ khủng bố ở Lahore, các tín hữu Kitô tại Bangladesh lo sợ hơn cho an ninh của mình. Theo mục sư, các tôn giáo thiểu số, đặc biệt các tín hữu Kitô, cần dấn thân hơn nữa trong việc đối thoại với những người Hồi giáo tốt để chống lại trào lưu cực đoan qua những phong trào xã hội.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh sẽ nhóm khóa họp thường niên từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 tới đây tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Cha Pietro Povati, dòng tên, Tổng Thư ký, sẽ điều khiển công việc trong khóa họp. Sau khi công bố văn kiện hồi năm 2014 với tựa đề Ơn Linh Hứng và Chân lý Kinh Thánh, lời đến từ Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa để cứu vớt trần thế, nay Ủy ban Tòa Thánh bắt đầu đào sâu một số đề tài liên quan đến nhân loại học Kinh Thánh. Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thành lập năm 1902 để trợ giúp Bộ Giáo lý Đức tin về các vấn đề thần học và chú giải Kinh Thánh. Hiện nay, Ủy ban bao gồm khoảng 20 chuyên gia về Tân và Cựu Ước thuộc nhiều nước trên thế giới, với nhiều vụ thăng tiến việc nghiên cứu Kinh Thánh Công giáo, cũng như sự liên kết giữa nghiên cứu thần học và huấn quyền của Hội Thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về vụ khủng bố tại Brussels bên Bỉ dưới cái nhìn của cha Khalil Samir.
Kính thưa quý vị thính giả, sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 22 tháng 3 vừa qua tại phi trường và hai trạm xe điện ngầm ở Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ, các giới chức an ninh và tình báo của Âu Châu đã được động viên để truy lùng những kẻ khủng bố. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Khalil Samir, dòng tên, người Ai Cập, về phản ứng của các giới chức chính quyền Tây Âu. Cha là giáo sư về Hồi giáo học và chuyên gia về tư tưởng Ả Rập, giảng dạy lâu năm ở Đại học Thánh Giuse ở Beirut, và từ 42 năm nay dạy tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma và từng làm quyền viện trưởng học viện này, tuy vẫn làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập Kitô và Hồi giáo Kitô mà cha thành lập ở Beirut hồi năm 1986 và nay được tháp nhập vào Đại học Thánh Giuse năm 1996. Cha Sami tố giác thái độ giả hình của nhiều chính phủ Âu Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Một đảng tuyên bố hết sức bài trừ khủng bố, nhưng đồng thời lại buôn bán với những nước tài trợ khủng bố và tạo điều kiện cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lan tràn. Những tên khủng bố thực hiện những vụ giết người như ở Bruxelles vốn được cảnh sát, các cơ quan mật vụ biết rất rõ, nhưng chúng vẫn làm điều chúng muốn. Trong bài được hãng tin Asia News phổ biến hôm 25 tháng 3 vừa qua, cha Sami viết, chắc chắn là bây giờ có sự leo thang, cơn sốt Hồi giáo lan tràn mọi nơi, không còn giới hạn vào một miền hay một nước nhất định. Những người Hồi giáo thánh chiến hoạt động khắp nơi, trên đường phố, trong các quán ăn, phi trường, trong xe điện ngầm, dường như không có nơi nào thoát khỏi. Những tên khủng bố lợi dụng mọi hoàn cảnh để làm nổ tung tất cả, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Kenya, Libya. Tuy không cùng những người như nhau hoặc cùng một nhóm, nhưng tất cả những bạo lực ấy có cùng một căn cội, đó là Hồi giáo Salafisme. Có một nhánh tư tưởng Hồi giáo tìm cách hoàn cầu hóa sự kinh hoàng khủng bố. Giáo sư Pierre V. Meren trong một bài đăng trên báo Le Monde, số ra ngày 24 tháng 3 năm 2016, trình bày lịch sử các nhóm Maroc ấy, trong đó có những tên khủng bố ở Paris và tại Bruxelles. Những tên ấy hoặc cha mẹ chúng đến Âu Châu trong thời kỳ công nghệ quặng mỏ hoặc công nghệ thép thịnh hành. Khi cuộc khủng hoảng xảy tới, họ thất nghiệp. Sau cuộc thất nghiệp, họ trở thành những tên tội phạm, bán ma túy hashish. Nhưng tới điểm này, do một hiệp định kinh tế lạ thường với thế giới Saudi, hàng chục nhà giảng thuyết Hồi giáo Wahhabit đến Âu Châu. Họ xây cất hết đền thờ này đến đền thờ kia của Hồi giáo. Trào lưu cực đoan này đã thu hút những người trẻ ấy và biến chúng thành những tên khủng bố. Trào lưu Wahhabisme là một quan niệm thanh lọc và ngặt nghèo về Hồi giáo. Đây là một trào lưu chính trị tôn giáo được thành lập hồi thế kỷ thứ 18 ở Ả Rập Saudi, do Mohammed ben Abdel Wahhab và nay phổ biến ở nhiều nơi, cũng nhờ bán đảo Ả Rập được giàu có nhờ dầu hỏa.
Một sự kiện tương tự cũng xảy ra tại Bỉ và Pháp, với chính phủ duy đời, không quan tâm gì đến tôn giáo, không để ý đến khía cạnh tôn giáo, và để cho nó tăng trưởng cho đến ngày nay. Chính quyền các nước ấy nghĩ là có thể kiểm soát tình trạng theo thể thức chính trị và xã hội học. Thế nhưng, hiện tượng đó bùng nổ trước mặt họ. Tại Bỉ, từ nay có những khu vực mà cảnh sát không đi vào nữa. Tại Molenbeek, khu vực có Salah Abdeslam, tên khủng bố bị bắt tại Bỉ, thủ phạm vụ khủng bố ở Paris. Nhưng cả những khu vực khác, cảnh sát đến, nhưng những người có râu chặn họ lại và nói rằng đây là nhà của họ và các nhân viên công lực không được vào. Các nước Âu Châu bây giờ tuyên bố ủng hộ một hệ thống an ninh chặt chẽ, chia sẻ với nhau, nhưng họ không thú nhận sự hời hợt của họ đã để cho Ả Rập Saudi, Qatar và các nước khác tài trợ những nhà giảng thuyết Hồi giáo, các imam, đền thờ Hồi giáo, để cho các imam giảng đạo bằng tiếng Ả Rập, để cho ý thức hệ thánh chiến tăng trưởng. Một vài nước như Áo và Thụy Điển đã đề ra các quy luật rõ rệt, không chấp nhận các dự án đền thờ Hồi giáo từ nước ngoài. Các bài giảng tại các đền thờ phải được thực hiện bằng ngôn ngữ địa phương, các imam phải được đào tạo trong nước. Ví dụ ở Áo, người ta tìm cách thiết lập một trường thần học Hồi giáo trong đại học, với chương trình giảng dạy, ai muốn làm imam được nhìn nhận thì phải qua ngã đó. Cần thiết lập những quy luật tối thiểu, không thể cầu nguyện chặn đường phố. Điều này là một thứ đòi hỏi rất phổ biến. Có lần đã xảy ra tại Milano, ở Paris vẫn còn xảy ra, tại Marseille có những khu phố toàn bộ bị tịch thu để cầu nguyện. Những chính phủ không hiểu gì về tôn giáo và càng không hiểu về Hồi giáo thì cứ để mặc như vậy. Với các tín hữu Công giáo thì họ cấm, nhưng với Hồi giáo thì họ tỏ ra nhân nhượng. Ví dụ tại Pháp, chính phủ thường chống Công giáo và họ làm tất cả những gì có thể để ngăn cản Công giáo, nhưng lại dễ dãi đối với Hồi giáo để có phiếu của những người này. Có lẽ điều đó cũng xảy ra ở Italia. Ở Pháp, Tổng thống Sarkozy bây giờ đã thi hành một luật hồi thế kỷ 19. Theo đó, chỉ cần trả một quan mỗi năm là có thể thuê một khu đất trong vòng 99 năm vì những lý do văn hóa. Ông khuyến khích tất cả các thị trưởng, xã trưởng cho người Hồi giáo thuê đất, nhưng không cho các tín hữu Kitô. Và điều đó chỉ vì lý do chính trị và kinh tế, để thu phiếu và đầu tư từ phía Ả Rập Saudi, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập. Qatar và Ả Rập Saudi chính thức theo Hồi giáo Wahhabit. Tại Âu Châu không có nước nào tố cáo hai nước này là khủng bố, nhưng trong báo chí Ả Rập, tất cả đều nói như thế, vì chính các nước này giúp những tên thánh chiến Hồi giáo. Chính họ tài trợ nhóm nhà nước Hồi giáo IS, những vũ khí hai nước này mua được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ và rốt cuộc rơi vào tay những tên thánh chiến Hồi giáo, và chúng ta thấy những tên khủng bố này ở Âu Châu. Thổ Nhĩ Kỳ thì chơi hai mặt, một đàn thì tỏ ra Âu Châu và đồng thời để cho những chiến binh ngoại quốc đi tới tận Syria. Thế mà không nước Âu Châu nào phê bình các nước ấy. Từ gần một năm nay, Ả Rập Saudi dội bom Yemen trong những vùng có người Hồi giáo Xích, ném bom vào các nhà thương, quảng trường chợ có các thường dân, nhưng không ai ở Âu Mỹ phản đối. Hiển nhiên là người ta nghĩ đến những hiệp định kinh tế cấp cao. Năm ngoái, Pháp đã bán cho Qatar 24 chiến đấu cơ Rafale với giá 3 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Thế là bạo lực chống các quyền con người không bị phê bình. Ả Rập Saudi giúp Ai Cập và đổi lại nước này để yên cho nhóm anh em Hồi giáo.
Tóm lại, trong cuộc chiến chống khủng bố và trong những lời tố giác của Tây Phương, có rất nhiều thái độ giả hình. Cả thỏa hiệp của Liên hiệp Âu Châu với Thổ Nhĩ Kỳ để hồi hương những người tị nạn cũng có nhiều mơ hồ trong đó. Dường như nó được làm vội vã và hời hợt. Làm sao người ta có thể buộc tội người tị nạn đã trả 5.000 euro để vượt biên, nguy hiểm đến tính mạng để tới được Âu Châu, rồi bị gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia chắc chắn không phải là mẫu gương về sự tôn trọng nhân quyền. Và hơn nữa, đó là một căn cứ của những kẻ tổ chức vượt biên. Đó là một tai ương, một căn bệnh Hồi giáo trong Hồi giáo, và tất cả những cuộc chiến đấu là ở giữa lòng Hồi giáo để xác định đâu là tôn giáo đích thực. Một phần của cuộc chiến đấu này được tài trợ do những nước muốn cho Hồi giáo Wahhabit chiến thắng. Tại Al-Azhar, đại học lớn nhất thế giới của Hồi giáo Sunnit, không có người Hồi giáo Wahhabit, nhưng vì Ả Rập Saudi tài trợ cho đại học này, nên các giáo sư ở đó dạy thứ Hồi giáo cực đoan ấy. Họ nói, không phải vậy, chúng tôi đang thay đổi, nhưng thực tế không đúng. Các sách giáo khoa vẫn y nguyên, họ chế nhạo các tôn giáo khác, chế nhạo những người Kuffa, tức là dân ngoại. Cách đây một tháng, một vài nhà tư tưởng lớn người Ai Cập đã tố cáo Đại học Al-Azhar trên đài truyền hình rằng, chúng tôi không thể làm gì được bao lâu đại học này không thay đổi chương trình giảng dạy.
Theo cha Samir, để thay đổi tình hình, chúng ta có một số ít phương thế trong tay. Lối thoát duy nhất là Âu Châu phải rất nghiêm ngặt trong các quy luật, dạy cho bất kỳ người di dân nào, kể cả những người Hồi giáo, biết rằng tại đây có những luật lệ rõ ràng và những truyền thống văn hóa minh bạch cần phải được tôn trọng. Không thể chấp nhận chiều theo hoặc để cho người ta cầu nguyện trên đường phố, cản trở lưu thông, giúp đỡ bằng cách này hay cách khác. Không thể chấp nhận để cho họ từ chối không đến trường học, rồi đòi trợ cấp thất nghiệp. Cách đây ít lâu, tôi đã theo dõi trường hợp một số người tị nạn Hồi giáo ở ngoại ô Paris, và tôi quan sát thấy rằng các thiếu nữ học hành tốt đẹp, ban chiều tối họ ở nhà để học bài. Trái lại, các nam sinh đi chơi lang thang ban chiều và ghé vào các quán nước cho đến nửa đêm, và vì thế chúng học kém ở trường, do đó chúng chỉ tìm được những công việc tạm bợ nhất thời hoặc lui tới các đền thờ Hồi giáo xin giúp đỡ. Các gia đình không hướng dẫn được con cái. Cần giáo dục về sự tôn trọng các quy tắc sống chung. Ví dụ tại Đức, ở thành phố nơi mà tôi sống vài tháng mỗi năm, sau 10 giờ tối, không được làm ồn nữa. Dù là ngày lễ hay không, không được làm ồn. Cảnh sát tới và cảnh cáo những người phạm lỗi. Sau hai lần tái phạm, họ đưa người phạm tội vào tù trong vài ngày. Sự hội nhập cũng là như thế, và trước khi cho tất cả những người tị nạn ấy dây cư trú, cần có một thời gian thử nghiệm xem họ có khả năng hội nhập hay không.
Vừa rồi là bài viết về vụ khủng bố tại Bruxelles bên Bỉ dưới cái nhìn của cha Khali Sami. Tiếp tục chương trình, mai anh sẽ thuật hầu quý vị gương của chị Isabel Bachmann, nghệ sĩ người Thụy Sĩ, dưới chiếc áo dòng tu Thánh Augustine.
Trong khuôn viên đan viện Thánh Maurice của các nữ tu dòng Thánh Augustine bên Thụy Sĩ, có một gian riêng dành làm xưởng vẽ và nắn tượng cho một nghệ sĩ khá nổi tiếng tại Âu Châu, đó là chị Isabel Bachmann, năm nay 59 tuổi. Chị Isabel sinh năm 1957 tại Freienbach, huyện Schwyz. Vốn yêu chuộng vẻ đẹp ngay từ thời thơ ấu, chị đã sớm đi vào cuộc đời nghệ sĩ. Trước hết là một khóa học về nghệ thuật hoa cỏ ở Zurich, đặc biệt là về cây cảnh vùng nhiệt đới và các loại cây trồng bằng nước hay còn gọi là thủy canh. Rồi chị hành nghề trang hoàng bằng hoa tại Zurich, Basel và Liechtenstein. Cũng trong thời gian này, Isabel say mê lao vào những sinh hoạt nghệ thuật khác như nắn tượng và hội họa. Chị cũng muốn hành nghề điêu khắc, nhưng tiếc thay, mắt chị bị dị ứng bụi bặm nên đành phải từ bỏ ngành này. Chị đã từng theo học nghệ thuật 2 năm tại trường cao học Lausanne. Thế rồi, bên cạnh đam mê nghệ thuật bẩm sinh, một tiếng gọi mới nảy sinh trong tận đáy con tim chị, ơn gọi tận hiến cho Thiên Chúa. Không bao giờ chị có thể tưởng tượng nổi một ơn gọi tương tự đối với chị, một nghệ sĩ ít khi chú ý tới kỷ luật cá nhân hay cộng đoàn, nhưng chỉ nghĩ đến cái đẹp mà thôi. Suốt 3 tháng trời sau đó, Isabel đã cương quyết chiến đấu chống lại cái ơn gọi kỳ cục ấy, nhưng không ai có thể cưỡng lại được nếu Thiên Chúa thực sự muốn. Và thế là sau 3 tháng kiên quyết chống trả, chị Isabel đành đầu hàng. Ngày hôm ấy, chị đến đan viện Thánh Maurice thuộc dòng Thánh Augustin, xin gặp viện mẫu và khẳng định, mẹ ơi xin mẹ giúp con trở thành một nữ tu. Năm ấy, chị Isabel 22 tuổi. Điều mà không ai có thể ngờ được đã trở thành sự thực. Chị Isabel hân hoan sống đời tận hiến cho Thiên Chúa, đồng thời cho nghệ thuật. Năm 25 tuổi, nhà dòng đồng ý cho chị tháp tùng nữ họa sĩ nổi tiếng Madeleine Diner đi sang Paris thưởng lãm nghệ thuật, và từ đó, Paris trở thành một thứ thành thánh về nghệ thuật đối với chị. Nhà dòng dành cho chị một khu riêng để chị làm xưởng vẽ, nơi nắn tượng. Chị phụ trách việc trưng hoa trong nhà dòng, chắc là để đừng quên nghề. Nhưng trong xưởng vẽ, chị vừa làm họa sĩ, vừa đẽo gọt những hình người nộm bằng gỗ, trang trí bằng áo quần sặc sỡ để dùng trong các buổi diễn kịch. Đây chính là thú vui của chị. Chị chăm chú đẽo gọt rồi may áo quần cho các hình nộm, tô màu và sau cùng tạo nét mặt cho mỗi hình nộm trước khi soạn thảo nội dung vở kịch. Các bức họa của chị Isabel đều mang một nét thiêng liêng nào đó. Cách đây vài năm, chị đã mở một cuộc triển lãm tranh ảnh với đề tài Thiên Thần rất thành công. Chị cũng đã nhận lời trang hoàng nội thất cho một tiệm ăn rất sang trọng bên bờ hồ Le Mans, vẽ bức họa lớn trên bức tường 38 mét của một nhà nguyện của một học viện công giáo ở Monaco. Chị ưa thích vẽ trên những diện tích lớn để có thể nói lên mọi cảm nghĩ của mình, bởi vì theo chị, nghệ thuật là để thông truyền tư tưởng cho một người khác và là một cánh cửa mở ra, hầu dẫn đưa con người vào một thế giới khác, thế giới nội tâm. Người nghệ sĩ, đối với chị Isabel, là người tạo ra những cánh cửa ấy, giúp người khác đi vào thế giới nội tâm. Chị Isabel rất cảm ơn các chị em trong dòng đã luôn luôn giúp đỡ chị trong nghề nghiệp. Trong xưởng vẽ, chị cũng đón tiếp các thành viên Hiệp hội ACVA mà chị là thành viên, chuyên cổ võ việc đánh giá cao nghệ thuật. Để sáng tác các bức họa, chị Isabel thường lấy hứng từ Kinh Thánh hay là từ những giai thoại trong cuộc sống thường ngày. Khi nhận được đơn đặt hàng, chị thường đắm chìm trong cầu nguyện để tìm gợi hứng. Theo chị, khi một nghệ sĩ thực sự tìm kiếm hứng khởi, là người ấy thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, vì hứng khởi chỉ có thể đến được từ Chúa Thánh Linh. Chị nói, khi mà tôi không nhận được hứng khởi nào cả, thì tôi không thể nhận lời làm việc ấy được. Và cho đến nay, chị chưa hề từ chối việc nào.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Lời cầu chống lại các kẻ kiêu ngạo, Thánh Vịnh 12.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 12 là một lời cầu chống lại sự áp bức mà những người tốt lành phải gánh chịu từ phía các kẻ có miệng lưỡi gian ngoa lớn lối. Người ta không biết chắc đây là một lời cầu cá nhân hay tập thể, tuy câu 8 có viết, vâng lạy Gia-vê, Ngài bảo vệ chúng con, giữ cho khỏi bọn này mãi mãi. Gia-vê đáp trả với lời hứa sẵn sàng can thiệp để giải thoát tín hữu. Văn thể là lời than van tập thể. Nếu không phải là cá nhân, bao gồm các đề tài phụng vụ và khôn ngoan. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2 và 3, lời cầu chống lại các kẻ gian ngoa lớn lối, các câu 4 và 5, sấm ngôn của Chúa, câu 6, sự tin tưởng nơi lời hứa của Thiên Chúa, các câu 7 và 8, và câu 9 là phần kết luận. Thánh Vịnh được dẫn nhập bởi lời xin Chúa cứu giúp, theo sau là nhận xét đớn đau liên quan tới các thiệt hại mà người ngay lành thánh thiện phải gánh chịu vì sự gian dối và kiểu sống hai mặt của ác nhân và sự kiện số người tốt lành thánh thiện ngày càng ít đi. Xin cứu nguy lạy Gia-vê
vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh, giữa loài người không một kẻ tín chung. Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phình phờ lòng một dạ hai. Người đạo đức đã hết, ngôn sứ Mikha cũng đã thở than như thế trong tình hình xã hội thời ông khi viết. Kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ, không còn người lương thiện trốn dương gian, tất cả đều đợi dịp gây đổ máu, người này đặt lưới giò hãm hại người kia, bàn tay chúng thạo làm điều ác. Thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quà hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng. Trong bọn chúng, người tốt hơn cả cũng như cây ngấy, người lương thiện nhất chẳng khác gì bụi gai. Quả vậy, phường gian ác giống như gai góc, gây thương tích nhức nhối cho kẻ khác. Trong chương 57, ngôn sứ Isaiah cũng kêu lên, người công chính tiêu vong, thế mà chẳng ai lưu tâm đến. Người hiếu nghĩa bị cất đi mà chẳng ai hay rằng, chính vì sự gian ác mà người công chính bị cất đi. Xa hơn trong chương 59, ngôn sứ viết, đức chính trực đã bị bỏ rơi, lẽ công minh sao xa vời quá. Vì nơi quảng trường lòng thành tín phải đành nghiêng ngả, sự liêm chính không thể chen chân, lòng thành tín đã không còn nữa, kẻ xa điều gian ác bị cướp bóc liền tay. Ngôn sứ Hosea cũng than, quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa. Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thu vật ngoài đồng cũng như chim trời cá biển. Còn ngôn sứ Jeremia thì buồn sầu ghi nhận, hãy rảo quanh đường phố Jerusalem mà xem cho biết, trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, ta sẽ dung tha cho cả thành. Môi của sự mềm mại là điều hay được nhắc tới trong Thánh Kinh như dấu chỉ của sự gian tà và phương thế lừa đảo làm hại những người liêm chính. Vì thế ngôn sứ Isaiah mới ghi nhận cung cách sống ưa thích giả dối của dân Israel như sau. Chúng bảo các thầy chiêm, đừng chiêm ngưỡng nữa, bảo các thầy thị kiến, đừng nói cho chúng tôi những điều chân thật thấy trong thị kiến. Hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai, hãy kể cho chúng tôi những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến. Con tim hai mặt, dịch sát chữ là con tim và con tim, ám chỉ cái gian dối. Trong các ý định của con người, có hai con tim khác nhau. Trong ngôn ngữ dân Semit, con tim diễn tả trí óc, ý định của con người. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 31 mới xin với Chúa như sau. Ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng xa xuống âm ti, cho phường điêu ngoa phải câm họng. Chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược chống lại người công chính. Tác giả Thánh Vịnh 55 thì miêu tả kẻ ác như sau. Chúng không cải quá tự tân, cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời, tên phản phúc, ra tay hại người thân nghĩa, lại lỗi ước quên thề, miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời chân chu hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm. Ngôn sứ Isaiah thì tố cáo phường bất chính như sau, quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu, ngón tay các ngươi đầy tội ác tày trời, môi miệng các ngươi nói lời giả dối. Lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công. Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo, không ai xét xử theo đường chân thật. Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo, cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác. Ngôn sứ Jeremia cũng tố cáo, chúng uốn lưỡi như thể dương cung, sự giả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này. Vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ. Vì anh em nào cũng chỉ biết lật lọng, bạn hữu nào cũng rắc gieo vu khống, người nào cũng lừa dối bạn mình, chẳng ai nói sự thật. Chúng luyện lưỡi nói lời dối gian, chúng mê mệt làm điều léo lắt. Lưỡi chúng là mũi tên giết người, miệng nói ra toàn điêu ngoa lừa đảo. Bên ngoài thì chúc bạn bè bình an, nhưng bên trong lại đặt giò răng bẫy. Các câu 4 và 5 của Thánh Vịnh 12 cho thấy lời người công chính dâng lên xin Chúa phán xử công minh, chống lại sự vênh váo huynh hoang của phường gian ác, tuyên bố mình toàn năng, vì sức mạnh của môi miệng lừa đảo của họ. ước gì Gia Vê xẻo môi phình phờ và cắt lưỡi ba hoa. Bọn chúng nói, sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này ai làm chủ được ta? Lưỡi của các lời lớn lối, chương 7 sách ngôn sứ Daniel nhiều lần nhắc tới một cái miệng nói những điều lớn lối, nghĩa là phun ra những lời kiêu căng ngạo mạn và sức sược. Khi miêu tả bốn con thú, Daniel viết, tôi đang chăm chú nhìn các sừng, thì kìa, giữa các sừng này một sừng khác nhỏ hơn mọc lên, và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa, có những con mắt như mắt người trên sừng ấy, và có một cái mồm nói những điều quái gở. Chương 13 sách Khải Huyền cũng đề cập đến con thú được con mãng xà ban cho quyền hành và biết. Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huynh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh người, đến lều thánh của người, và những đấng ở trên trời. Chúng ta sẽ quyền năng, theo xác tín của người xưa, lời nói có sức mạnh ma thuật. Trong miệng lưỡi của kẻ gian ác, nó trở thành một phương thế thống trị và áp bức. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 17 mới kêu lên Chúa, kẻ thù con lòng chai dạ đá, mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời. Ai có thể thống trị được chúng ta? Dịch sát chữ là, ai sẽ là Chúa đối với chúng ta? Kiểu nói này diễn tả tất cả sự chắc chắn của kẻ dữ, như trong các kiểu nói tương tự, như viết trong Thánh Vịnh 10. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta xúc phạm khinh thường Gia Vê. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Câu 6 là trung tâm của Thánh Vịnh 12, là sấm ngôn của Gia Vê, chống lại sự kiêu căng ngạo mạn của phường gian ác, và hứa cứu giúp các kẻ bị áp bức kêu lên Ngài. Gia Vê phán rằng, trước cảnh người nghèo bị áp bức, kẻ khốn cùng rên xiết thở than, giờ đây ta đứng dậy, ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ. Cho tiếng khóc, dịch sát chữ phải là bởi tiếng khóc. Bị đánh động bởi tiếng khóc và tiếng thở than của các kẻ bị áp bức, Gia Vê đứng lên can thiệp cứu giúp họ. Ta sẽ đứng dậy là công thức chuyên biệt diễn tả sự can thiệp quyền năng cứu rỗi hay đánh phạt của Gia Vê, như viết trong Thánh Vịnh 33. Gia Vê đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Trong các Thánh Vịnh, nó thường diễn tả việc Thiên Chúa tự biểu lộ ra với vinh quang trong đền thánh, như viết trong Thánh Vịnh 7. Lạy Gia Vê, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Tác giả Thánh Vịnh 10 cũng xin với Chúa, lạy Gia Vê, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu? Và tác giả Thánh Vịnh 35 bày tỏ xác tín, ai ví được như Ngài lạy Gia Vê? Ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế, và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột. Còn ngôn sứ Isaiah thì ghi nhận sự can thiệp của Thiên Chúa như sau. Giờ đây ta trỗi dậy, giờ đây ta đứng thẳng, giờ đây ta vươn mình lên, hơi thở của ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi, các dân sẽ bị cháy thành vôi, chúng như gai bị chặt và thiêu trong lửa. Tại Sion, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời, bọn bất lương kinh hoàng run rẩy. Chúng rằng, ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu, ai trong chúng ta ở gần được hỏa hào muôn kiếp? Ta sẽ đem sự cứu giúp tới, nghĩa là ta sẽ đem vào trong phạm vi của ơn cứu độ cho người mong mỏi. Hai câu 7 và 8 của Thánh Vịnh 12 là lời tuyên xưng đức tin của tác giả hay của cộng đoàn các người nghèo khó và bần cùng. Tin nơi các lời hứa tinh tuyển của Gia Vê và sự chắc chắn của họ đối với sức mạnh cứu độ của các lời hứa ấy. Lời Gia Vê phán là lời chân thật, như bạc nấu trong lò, đã 7 lần tinh luyện. Vâng lạy Gia Vê, Ngài bảo vệ chúng con, giữ cho khỏi bọn này mãi mãi. Các lời hứa của Gia Vê là tinh tuyển, dịch sát chữ là các điều nói của Gia Vê là các điều nói tinh tuyển. Chúng được so sánh với hình ảnh kim loại quý được thanh luyện trong lửa, không phải chỉ 1 lần mà 7 lần. Đây là hình ảnh rất thông thường trong Thánh Kinh, chẳng hạn chương 27 sách Châm Ngôn viết, lò thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Chương 27 sách Huấn Ca cũng viết, có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Ngọn lửa tinh tuyền của Gia Vê chống lại thái độ hai lòng lừa đảo của phường gian ác, nó thanh tẩy khỏi đất bụi, tức khỏi các bẩn thỉu nhơ nhớp. Ngài sẽ duy trì, dịch sát nghĩa là sẽ giữ gìn các lời hứa ấy cho đến muôn đời. Trong sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê cũng luôn dặn dò dân Do Thái tuân giữ các mệnh lệnh của Gia Vê và đi theo đường lối của người. Như vậy, tín hữu chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời Ngài đã nói đến muôn đời. Câu 9 là phần kết luận Thánh Vịnh 12, văn bản bị hư hại nhiều nên không cho phép giải thích một cách chắc chắn. Xem ra tác giả Thánh Vịnh trở lại với các ghi nhận buồn thương ban đầu liên quan tới sự thắng thế của thái độ lừa đảo của phường gian ác giữa con cái loài người. Phường gian ác nhởn nhơ khắp trốn, chuyện đê hèn đầy rẫy nhân gian.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.